Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 25: Hôn nhân, gia đình và trẻ thơ.
Trong một cuộc hôn nhân mà người vợ đau khổ truyền miên trong tay của người chồng, hay là ngược lại, nếu một người ra đi thì có được không?
Có thể được, nhưng tốt hơn là chúng ta đừng bỏ đi. Họ nên dâng mọi sự khốn khó ấy lên Chúa, nhưng ta phải biết đâu là giới hạn. Nếu có sự hành hạ thể xác thì chúng ta phải xét lại. Chúa chọn các thánh tử đạo, nhưng chúng ta không chọn các thánh tử đạo.
Điều gì trong vương quốc thiêng liêng xảy ra giữa một cặp có hôn phối trong giáo hội và một cặp không có hôn phối trong giáo hội, hay là một cặp không có hôn phối gì cả?
Ơn lành của Chúa, lời tuyên hứa trong hôn phối, lời thề hứa trước Chúa, thánh lễ hôn phối và sự yểm trợ của các thành viên trong gia đình là những ơn lành che chở đầy quyền năng. Nếu hôn nhân nào mà thiếu các ơn lành này thì yếu hẳn đi, không có sức mạnh và hiệp nhất. Khi kêu cầu ơn lành của Chúa và giáo hội của Ngài, mọi sự sẽ mạnh mẽ gấp ngàn lần và hạnh phúc sung mãn hơn là không có sự trợ giúp của Chúa và giáo hội. Các sự kiện xảy ra tương tự như những gì tôi thấy khi các linh hồn đến thăm tôi. Các người còn sống có thể gọi đây là sự phân thân hai nơi. Cũng có trường hợp mà một thiên thần hiện ra với một người phối ngẫu để đem cho người kia một thông điệp. Anh hay chị ấy sẽ nhìn hoặc thấy, hoặc nhìn và nghe người kia. Họ nhận được những lời có tính cách bảo vệ hay hướng dẫn. Điều này thường và phải được nhìn như một món quà mà Chúa ban cho một đôi vợ chồng thánh thiện. Nhưng món quà này không xảy ra cho những ai sống chung trong tội lỗi. Họ sẽ không được bảo vệ của thiên đàng. Tôi khẩn thiết lưu ý họ và xin họ hãy mau chóng từ bỏ mọi sự chung sống trong tội lỗi và trở về để Chúa bảo vệ hôn nhân của họ. Đây là điều thường xảy ra. Một người vợ hay chồng đã chết thường đến gần để giúp đỡ người chồng hay vợ còn sống, để người này bước qua tiến trình sự chết. Thật là một niềm vui lớn lao cho cả hai vợ chồng để cảm nghiệm. Sự thật thì sự ban tặng và tình yêu thánh thiện không bao giờ chết cả. Tuy nhiên, chỉ khi nào Chúa chúc phúc cho một cuộc hôn nhân và Ngài luôn ở bên cạnh họ trong khi họ cầu nguyện và trong mọi hành động của tình yêu vô vụ lợi.
Các linh hồn nói gì về ly dị không?
Họ nói rằng ly dị là một tội trọng nhất trong các tội lỗi chống lại chính Chúa. Cuộc ly dị nào cũng làm cho mọi người đau lòng nhiều, và dĩ nhiên các trẻ thơ vô tội đau khổ nhất. Cuộc ly dị cũng giống như các cuộc sát nhân về tâm linh, tình cảm và tinh thần mà người ta phạm đến món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại. Đó là khả năng tham dự vào sự sáng tạo đời sống và hoa quả, tức là con cái. Không có một trẻ thơ nào trong các cuộc ly dị sẽ có thể trưởng thành trong sự sung mãn mà Chúa đã có kế hoạch cho họ. Trong thế kỷ này, hàng triệu lần hơn bao giờ hết, Satan đang phá vỡ các gia đình và các cung lòng của phụ nữ. Hắn dùng thuốc độc và cắt ra từng mảnh sợi chỉ thánh thiện mà Chúa ban cho các gia đình. Hắn cho nọc độc và cắt các trẻ sơ sinh ra từng mảnh. Những trẻ này là do Chúa ban cho các gia đình. Các linh hồn nói rằng việc đền tội cho hai tội tày trời này sắp xảy ra và làm cho trái đất tan nát. Ở Hoa Kỳ, nơi có hơn 50% cuộc hôn nhân tan vỡ, Chúa sẽ sớm có chương trình sắp xếp để có sự thay đổi nhanh chóng. Ngài sẽ đến với người khiêm nhường, vô tội, người cầu nguyện nhiều và yêu thương. Ngài sẽ trừng phạt những kẻ khác vì những sỉ nhục chống lại tình yêu. Các kỹ nghệ, tổ chức, các luật sư, các tà giáo, các bác sĩ, các nhà tâm lý gia, những ai nói dối, làm cho người khác bối rối, âm mưu lợi dụng, xuyên tạc sự thật, để tiếp tục làm cho cuộc chiến tiếp diễn, thì họ sẽ sớm bị cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống như chưa bao giờ họ cảm nghiệm như vậy. Chúa ban lòng thương xót cho những ai biết họ đang làm gì, và chúng ta phải có nhiệm vụ loan báo cho những ai không biết về những gì họ đang làm.
Các linh hồn có nói gì với bà về các cuộc tiêu hôn trong giáo hội không?
Có, các linh hồn cho tôi biết rằng giáo hội ngày nay ban quá nhiều cuộc tiêu hôn. Những vấn đề này cần phải được xét nghiệm thận trọng. Tôi sợ rằng những ai có nhiều quen biết và biết cách thức tiêu hôn thì dễ dàng đạt mục đích, và điều này đi ngược lại thánh ý Chúa. Dĩ nhiên có những trường hợp mà các sự giới hạn tình cảm hay các tình trạng khác ở vào thời gian làm cho cuộc hôn nhân vô hiệu hóa từ lúc đầu. Đây là những vấn đề nghiêm trọng và cần phải giải quyết với tình yêu và sự chu đáo.
Các linh hồn liên lạc với gia đình của họ ra sao?
Họ có thể xin thân nhân làm các điều tốt để đền bù cho những việc làm xấu xa của họ khi họ còn sống. Nếu người sống chịu làm theo lời người chết dạy bảo, thì đó là cách tích cực để giúp đỡ người chết và giúp họ sớm được giải thoát. Các linh hồn có thể cảnh báo thân nhân họ tránh làm điều này hay điều kia. Các linh hồn bảo vệ và hướng dẫn thân nhân cùng bày tỏ tình yêu và sự an toàn bằng nhiều cách.
Có những điều gì mà các linh hồn không bao giờ nói với gia đình của họ không?
Họ sẽ không bao giờ nói hay làm những gì tiêu cực hay xét đoán. Điều họ nói hay làm đều là những điều tốt và tích cực, giúp ích, bảo vệ và chữa lành.
Vậy gia đình có bao giờ được các thân nhân đã chết về thăm, dù rằng họ đã bị mất linh hồn và đang ở hỏa ngục, nhưng họ không tấn công hay làm khổ thân nhân của mình không?
Có, dĩ nhiên họ không nói là gia đình cần phải làm gì cho họ, bởi vì gia đình không còn có thể làm gì giúp họ nữa. Mọi ân huệ không còn giúp gì cho họ. Các linh hồn này chỉ nhắc nhở gia đình biết về tình trạng của họ ở hỏa ngục và sự hiện hữu của hỏa ngục.
Các linh hồn có nói gì về các phong trào phụ nữ không?
Không. Nhưng họ nói rằng các phụ nữ không nên ở chung quanh bàn thờ. Trong thế giới trần tục, phụ nữ có thể cạnh tranh với phái nam để đòi bình đẳng. Phụ nữ có thể có nghề nghiệp riêng, nhưng họ phải lo cho gia đình mà họ không thể bỏ bê gia đình. Ngày nay, các phụ nữ và phái nam đều phạm nhiều tội trọng. Nếu con cái hay người phối ngẫu bị bỏ bê, thì người phối ngẫu còn lại sẽ bị thống khổ vô cùng ở đời sau, vì bỏ bê gia đình là một tội nghiêm trọng.
Các linh hồn có nói gì về các xã hội Âu Tây khi họ đối xử tệ bạc với ông bà của họ không? Tôi muốn nói đến ngày nay, người già vào các viện dưỡng lão, nơi mà họ bị đối xử thiếu tình người. Có khi họ bị cho uống thuốc quá liều, khiến cho họ chết sớm.
Không, nhưng đây là tội lớn lao. Các ông bà thường dạy con cháu hãy cầu nguyện. Sự khác biệt giữa các thế hệ rất đẹp đẽ, vì các ông bà nội ngoại thường chia sẻ sự khôn ngoan mà họ tích lũy qua kinh nghiệm sống. Nếu xua đuổi ông bà cha mẹ già ra khỏi nhà là việc làm của Satan.
Nếu bà mẹ không cho con bú sữa của mình thì có phải là tội không?
Nếu bà mẹ mạnh khỏe và có khả năng cho con bú sữa mẹ mà lại không muốn làm như vậy vì lý do sợ mệt, thì đó là một tội. Nếu không bồng con của mình thì sẽ tạo sự khó khăn trong tình cảm của mẹ con, và do đó cũng là một tội.
Vậy điều nào tốt hơn? Chịu sống nhờ nàng với nhiều con cái, hay là muốn sống giàu với chỉ có một hay hai người con?
Chúng ta không bao giờ nên can thiệp vào chương trình của Chúa khi Ngài ban số con cái cho chúng ta. Ngài sẽ luôn cung cấp dư đầy cho những kẻ ở trong chương trình của Ngài. Tôi biết rõ là có nhiều người nghèo, nhưng hạnh phúc hơn là những người giàu hạnh phúc. Những người giàu có nhiều gánh nặng bởi ảnh hưởng tội lỗi của tổ tiên họ để lại. Nhiều người giàu đến với tôi để xin giúp đỡ hơn là các người nghèo. Không phải vì người nghèo không thể đến được, vì cũng có một số người nghèo đến với tôi.
Đa số các chính quyền thế giới, chẳng hạn như cuộc hội thảo ở thủ đô Cairo, Ai Cập, có đề cập đến sự nguy hiểm và đe dọa của vấn đề thặng dư dân số. Bạn nghĩ gì về việc này?
Đây là một sự ích kỷ, và vấn đề này bị hướng dẫn sai lạc. Ngày nay, trên trái đất này có chừng 6 tỷ dân số, và có chừng 1/3 đang sống trong tình trạng đói nghèo. Nhưng đó là vì sự tham lam của thiểu số người giàu. Có những thống kê chứng minh rằng thế giới có thể nuôi 50 tỷ người hay hơn thế nữa. Nếu các năng lực và thực phẩm được phân chia đồng đều, sự tham lam của người phương Tây làm cho Chúa giận dữ nhiều và Ngài sẽ can thiệp sớm thôi. Tôi biết Ngài sẽ làm điều đó. Con cái của ai tiêu thụ 90 lần nhiều hơn con cái của người Ấn Độ? Và ai là người lo lắng nhiều về việc thặng dư dân số? Câu trả lời là người phương Tây và các nhà băng của họ. Sự tham lam và sự hướng dẫn dư luận sai lạc tạo ra sự lo sợ vô căn cứ chung quanh sự kiện thặng dư dân số. Đó chỉ là một sự láo khoét lớn.
Khi em bé đến tuổi nào, thì người mẹ có thể để con mình cho những người không phải là thân nhân chăm sóc lâu dài?
Điều này còn tùy thuộc theo từng trường hợp. Nhưng theo luật lệ thì có thể kể là một tội khi người mẹ giao con dưới 4 tuổi của mình cho người khác chăm sóc. Những vết thương lòng xảy ra trước lứa tuổi ấy rất khó chữa lành, bởi vì vết thương sẽ nằm sâu trong tiềm thức của người con ấy.
Các linh hồn có nói gì về hình phạt thể xác mà cha mẹ dùng để trừng phạt con của mình không?
Có, họ có nói đến điều ấy. Tôi cũng đã bị một tờ tạp chí tấn công vài năm về trước. Báo ấy nói rằng tôi ủng hộ cho việc đánh đập con cái. Đó là lời nói dối. Các linh hồn nói rằng đôi khi đánh trên mông đít hay tát tai đứa trẻ là điều cần thiết và tốt. Nếu ta có một đứa con cứng đầu và không vâng lời, một cái tát không có hại và sẽ được quên ngay. Nhưng hậu quả của sự cứng đầu sẽ nằm sâu trong tiềm thức rất lâu. Dĩ nhiên, việc trừng phạt con cái chỉ nên ít thôi. Nhưng nếu cha mẹ không dạy dỗ con và để cho đứa con mình lớn lên rồi mới trừng phạt, thì e rằng đã quá trễ rồi. Lúc đó, bạn sẽ bị đau khổ trong tay các con của bạn. Một đứa trẻ lớn hơn sẽ nhớ trong tiềm thức rằng cái tát là điều mà cha mẹ cần làm để sửa sai con cái. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã học hỏi rằng hoa quả của sự chịu đựng quá đáng như thế nào. Việc đánh đập con cái quá độ là một tội lớn chống lại tình yêu. Nhưng nếu ta cẩn thận trong việc thi hành kỷ luật, thì đó là điều cần thiết mà Chúa cho phép cha mẹ thi hành đối với các con, ở từng lứa tuổi và trong một thời điểm nào đó trong đời con trẻ.
Vậy tội hành hạ thể xác con trẻ có nặng nề hơn tội hành hạ một người lớn không?
Có chứ, chắc chắn như vậy. Các tội phạm đến một trẻ, nếu không sửa đổi nhanh chóng và cẩn thận, thì sau này đứa trẻ xem như là một chuyện bình thường và chấp nhận được. Vì thế vai trò của cha mẹ đầy quyền năng và được cắm rễ sâu đậm. Một cuộc ly dị hay một sự bạo hành, một sự dối trá hay sự phản bội, một lời lăng mạ hay điều gì khác cũng sẽ dễ dàng tạo thành chuỗi phản ứng trong thế hệ con cháu. Thật ra, vai trò của cha mẹ rất khó khăn và nghiêm trọng hơn điều mà xã hội hiện đại ý thức được. Người cha mẹ thường dễ dàng giao phó trách nhiệm của mình cho các nhà chuyên môn, mà những người ấy lại không có ơn Chúa ban cho để thương yêu giới trẻ như cha mẹ chúng thương yêu thương con của họ, cho dù đôi khi họ có mắc phạm lỗi lầm đi nữa.
Các trẻ em có trí óc bất bình thường, có phải đền tội ở luyện ngục không?
Có, dĩ nhiên sự đền tội của họ nhẹ hơn các trẻ khỏe mạnh khác. Điều này tùy thuộc theo những gì mà đứa trẻ hiểu.
Những tội trọng nào mà các trẻ nhỏ thường xuyên phạm ở lứa tuổi từ 6 đến 12?
Tội không vâng lời và hỗn hào đối với cha mẹ là hai tội trọng nhất.
Ngày nay, nhiều cha mẹ nói rằng các bậc cha mẹ Kitô giáo thường tỏ lộ uy quyền với con cái. Bà trả lời với họ như thế nào?
Không một cha mẹ nào nên tỏ uy quyền quá đáng với con cái. Vì nếu họ làm như vậy, các con sẽ không vâng lời, không yêu thương và yểm trợ cha mẹ nữa. Cũng có rất nhiều người tỏ uy quyền với con cái mà họ không phải là người Kitô giáo, cho nên lời nhận xét trên đây không có giá trị. Các cha mẹ Kitô giáo cần phải tỏ uy quyền và thi hành kỷ luật ngay từ khi con cái còn nhỏ. Sau đó, các cha mẹ biết về chân lý của Chúa thì nên dạy dỗ chân lý của Chúa cho con mình với tình yêu. Nếu lối dẫn dạy của cha mẹ mang tính cách tiêu cực như con không được làm điều này, con không được làm điều kia, như vậy không tốt. Các cha mẹ nên nhấn mạnh những gì mà con cái cần làm, những gì tích cực và ủng hộ con ngay với những chứng cớ mà chúng hiểu. Nói cho các con biết rằng sự tốt lành sẽ đến nếu chúng làm điều tích cực. Cha mẹ nên bắt chước như lòng thương xót Chúa để đối xử với con cái và luôn tỏ ra thương xót và tử tế đối với con của mình.
Chúng ta biết bổn phận chúng ta đối với gia đình, nếu không thì xã hội không có cơ hội. Nhưng tại sao chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ những người ngoài gia đình?
Từ ngữ gia đình là những thân nhân. Chúng ta có mối liên hệ với tất cả mọi người, dù cho khoa học có nói cách khác đi nữa. Chúng ta có một gia đình và chỉ có một gia đình mà thôi. Các linh hồn có nói rằng nếu ai không làm mọi cách để đem lại phúc lợi cho kẻ khác thì không xứng đáng sống. Khi chúng ta đi tìm công lý của Chúa, tôi nghĩ mọi sự sẽ rõ ràng hơn là khi ta nhìn vào trong đơn vị gia đình như ta thường định nghĩa. Chúng ta có bổn phận giúp đỡ ông bà cố của ta cũng như các thế hệ cháu chắt của ta. Đối với ông bà cố, chúng ta phải cầu nguyện và tiếp tục làm việc thiện. Và đối với cháu chắt, chúng ta phải sắp xếp một đời sống bình an, đầy hoa trái, mạnh khỏe và vui tươi trong đức tin.
Bà nghĩ gì khi các bậc cha mẹ người Kitô giáo nói và hành động rằng họ cho phép con cái của họ được phép chọn tôn giáo thích hợp với chúng khi mà chúng trưởng thành?
Đó là lúc mà họ cho phép Satan trong thế giới trần tục hướng dẫn con cái họ đi ra khỏi chân lý tuyệt đối về Thiên Chúa đầy tình yêu của chúng ta. Có cha mẹ đầy tình thương nào mà lại cho phép con chọn một thực phẩm bổ dưỡng và chữa lành và một thực phẩm làm cho con cái mình yếu nhược, bị đầu độc và bị chết? Có cha mẹ nào lại để cho con cái đi mà không có tình yêu và sự nồng ấm? Các cha mẹ nói và làm như vậy là vì họ không bao giờ cầu nguyện, nhận thức hay dưỡng nuôi sự thiện của mình. Nếu họ làm như thế thì Chúa sẽ bị loại bỏ và Chúa sẽ đau buồn vô cùng nếu điều ấy xảy ra.
Bà nói rằng có các linh hồn trẻ thơ ở luyện ngục. Các em ấy có hiện ra với bà không?
Có, các trẻ thơ có hiện về với tôi. Có cả những trẻ chỉ có 4 tuổi mà cũng ở luyện ngục. Bạn có biết trẻ thơ có lương tâm tốt hơn đa số người lớn? Ngay khi mà trẻ biết phân biệt điều xấu và điều tốt, các em ấy chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Người ta thường nói rằng đây là tuổi lý luận, nhưng điều ấy không đúng. Đó là tuổi của lương tâm. Đấy là điều quan trọng khi một trẻ thơ đau nặng và sắp chết. Nếu trẻ ấy muốn mời linh mục đến để được xưng tội, thì cha mẹ phải tôn trọng và làm theo ý muốn của đứa bé ấy. Tôi biết rằng có cha mẹ không chú ý đến lời yêu cầu chính đáng đó. Nếu không mời linh mục đến để giải tội, thì người lớn trong nhà phải chịu trách nhiệm mà còn phạm một tội nghiêm trọng. Tôi biết một trẻ mới có 4 tuổi rưỡi mà đòi xưng tội, bởi vì bé biết mình đã phạm tội.
Bà có một tình yêu đặc biệt và lòng chăm sóc cho trẻ thơ ngày nay. Tôi nói như vậy vì tôi nghe rằng bà dạy học cho các trẻ nhỏ ở trong làng của bà, phải không ạ?
Vâng, bây giờ tôi có rất nhiều trẻ thơ ở chung quanh tôi trong một thời gian dài. Tôi dạy giáo lý cho các cháu.
Các linh hồn có nói gì về điều nên làm và không nên làm trong các trường học không?
Họ có nói rằng không nên dạy trẻ về giáo dục sinh lý trong trường. Đây là câu hỏi mà cha mẹ phải đối diện với con cái, bắt đầu thắc mắc và hỏi. Việc giáo dục sinh lý này nên để cho cha mẹ hướng dẫn và chăm lo. Bởi vì trẻ nhỏ học tình yêu vĩnh cửu là từ cha mẹ. Ngày nay, quyền ấy được giao cho những cơ quan trần tục. Những người này không nói đến vấn đề linh thiêng, mà tình yêu và tình dục là những thành phần quan trọng. Các thầy cô giáo trần tục nên tránh xa khỏi sự thánh thiện của đơn vị gia đình. Trong đề tài này, ngày nay TV cũng đem lại sự độc hại. Các chương trình truyền hình mô tả tình yêu như một cách thức để tiêu thụ và liễn bỏ. Đây là một sự méo mó và là một tội trọng vì chống lại tình yêu chân chính. Nếu còn tiếp tục làm như vậy, tức là ta chống lại Thiên Chúa.
Trong số các linh hồn hiện về với bà, có các linh hồn nào mà khi còn ở trên trần gian, họ đã thực hành những chuyện dâm ô xác thịt ghê gớm không?
Có, và họ phải đau đớn khủng khiếp ở luyện ngục.
Các bậc cha mẹ phải làm gì để tạo thành lương tâm cho các con của họ?
Hãy làm gương tốt, đó là điều quan trọng. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho các con và với các con. Hãy chúc lành thường xuyên cho các con. Điều này rất tốt. Cho các con một nền học vấn tốt trước khi chúng đi học ở trường. Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy đem các trẻ thơ đến với Ngài và đừng ngăn cản chúng đến với Ngài.
Bà nói rằng có một số linh hồn trẻ nhỏ đến với bà. Xin bà vui lòng cho tôi biết về một hay hai trường hợp nào đó.
Một em gái 11 tuổi đến với tôi và nói rằng em ấy làm tắt một cây nến ở nghĩa địa và lấy một số đèn sáp ấy để về chơi ở nhà. Em ấy biết rằng mình không nên làm chuyện đó, nhưng cứ làm. Do đó em phải ở luyện ngục một thời gian. Tôi được yêu cầu thắp sáng 2 cây nến và làm những điều khác để em gái ấy được giải thoát. Rồi có một em gái khác trẻ hơn đến với tôi. Em ấy có một người chị em song sinh. Cả hai đều được quà Giáng sinh là búp bê có xe đẩy. Mẹ các em dặn cả hai hãy giữ gìn đồ chơi. Nhưng em gái ấy làm hư món đồ chơi của mình và em sợ mẹ biết nên đã lén lút đổi tráo cái món đồ chơi hư của mình cho người chị em song sinh để lấy con búp bê không hư của người ấy. Vì thế em phải đền tội ở luyện ngục và tôi đã cầu nguyện để giúp em được giải thoát. Thêm một trường hợp khác, để chúng ta hiểu rõ hơn về việc đền bồi, chứ không chỉ là chuyện trẻ em vào luyện ngục. Có hai gia đình sống gần nhau, một gia đình giàu có và một gia đình nghèo khổ. Một ngày kia, một em gái con nhà giàu muốn tặng tất cả những quần áo đẹp và đồ chơi của mình cho người bạn gái hàng xóm vốn là con nhà nghèo. Mẹ của em gái ấy lấy làm lạ và hỏi con gái:
"Con gái ơi, tại sao con lại muốn cho hết đồ tốt như vậy?"
Cô bé trả lời rằng:
Mẹ ơi, con luôn có thể đến chơi với bạn của con.
Bà mẹ nói,
vậy thì bạn con cũng luôn luôn có thể qua nhà mình chơi mà.
Nhưng cô bé cứ tiếp tục nài nỉ.
Không, không, con phải làm như vậy, con phải làm chuyện ấy.
Cha mẹ của cô bé cố gắng thuyết phục để con thay đổi ý định, nhưng cô bé nhất định làm theo ý mình. Cuối cùng cha mẹ cô nói,
được rồi, nếu con muốn thì cứ làm theo ý con, nhưng đừng hy vọng ba mẹ sẽ mua lại những đồ ấy cho con nữa nhé. Bởi vì ba mẹ sẽ không mua gì cho con đâu.
Vâng, con sẽ không đòi đâu.
Thế rồi, cô bé đem hết đồ chơi và quần áo đẹp của mình qua cho bạn hàng xóm. Hai ngày sau, cô bé chạy ra cửa mà không nhìn kỹ, nên cô bị xe đụng chết. Cha mẹ cô bé đau khổ quá sức, nên họ tìm đến tôi và hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi đồng ý hỏi các linh hồn về chuyện ấy. Khi câu trả lời đến, tôi được biết như sau.
Sự đau khổ mà cha mẹ cô bé phải chịu qua sự chết của con gái là để bảo đảm rằng một trong các con trai của họ không bị sa vào hoàng ngục.
Như vậy, đây là sự đền bồi đi trước thời gian mà Chúa đã thấy trước là sẽ xảy ra. Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, bởi vì hai đứa trẻ sẽ sớm về với Ngài, chứ không phải là chỉ có một đứa trẻ.
Nói về cô bé ăn cắp nến trong nghĩa địa, tôi nhận thấy bà được yêu cầu để thắp hai cây đèn nến cho những cây nến bị tắt. Đây có phải là bằng chứng về sự đền bồi không?
Vâng, đúng như thế.
Trước đây, bà nói rằng trẻ nhỏ gần với Chúa vì họ ngây thơ và vô tội. Như vậy, trẻ nhỏ có nhận được các ân sủng đặc biệt khi họ ăn ở tốt theo gương sáng của cha mẹ họ không?
Vâng, có. Và thường xuyên như vậy. Tôi biết có các trẻ thơ muốn đi dự lễ mỗi ngày và các trẻ tự động muốn lắng nghe các câu chuyện từ Thánh Kinh. Đó là những ân sủng đặc biệt. Có những trẻ bị xem như mê tín lúc đầu, nhưng cha mẹ không bao giờ can thiệp và phải để cho sự liên lạc giữa Chúa và các trẻ thơ được phát triển như trong thánh ý Chúa đã định cho các trẻ ấy. Tôi cũng biết có những trẻ muốn quỳ trên đá sỏi và cầu nguyện thật lâu. Cha mẹ của các trẻ này sẽ phải chịu thống khổ nhiều nếu như họ cố gắng bắt con mình chấm dứt thói quen tốt lành này. Chúa nói chuyện với trẻ thơ rất rõ ràng, bởi vì linh hồn trẻ thơ trong sạch hơn, vô tội hơn người lớn chúng ta.
Xin bà kể cho tôi nghe một kinh nghiệm trong thời thơ ấu làm cho bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hay một kinh nghiệm nào đó có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà.
Đây là những giây phút hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của tôi. Khi đó tôi được 15 tuổi. Đó là khoảng năm 1930. Một trong những người anh của tôi và tôi cùng làm việc trong một trang trại ở vùng Bavaria. Khi chúng tôi xin việc ở đó, thì ông chủ trang trại hứa với chúng tôi rằng ông sẽ cho phép chúng tôi đi lễ ngày Chủ nhật. Nhưng ông ta không có giữ lời hứa. Anh tôi có thể đi lễ, nhưng tôi thì không. Đó là vì mỗi sáng Chủ nhật thì bà chủ trở nên bệnh một cách lạ lùng, và bà bắt tôi phải ở nhà chăm sóc cho bà, chứ không cho tôi đi lễ với anh của tôi. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp đến, và tôi lo ngại không biết bà ấy có cho tôi đi lễ hay không. Đêm thứ bảy thì bà ta còn khỏe mạnh, nên tôi hy vọng là bà có thể cho tôi đi dự thánh lễ hôm sau. Nhưng đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật thì bà lại trở bệnh với cơn đau đầu kỳ lạ. Bà bảo tôi rằng tôi phải ở nhà với bà vì tôi không thể đi khi bà ta đang bệnh. Tôi đau khổ quá. Đến 1 giờ trưa thì cơn đau đầu rời khỏi bà ta và bà cho phép tôi đi lễ. Tôi bèn chạy ra ngoài và chui vào một khu nhà bỏ hoang. Nơi đó có một băng ghế và có cảnh đẹp bình an. Ở đó tôi khóc trong tuyệt vọng vì phải mất cơ hội đi dự thánh lễ lần đó. đó lại là thánh lễ đặc biệt đối với tôi. Bỗng dưng tôi được bao quanh bởi một đám mây có đầy chim bồ câu trắng. Đàn chim bay chậm chậm chung quanh tôi và ở trên đám cỏ. Chim ở khắp nơi, trên cỏ, trên đùi tôi, trên các nẻo đường chung quanh tôi.
Bà nói đám mây à, có bao nhiêu chim bồ câu? Khoảng 50 hay 100 con?
Ồ, ít nhất là 100 con chim. Nhìn thấy cảnh đẹp như thế, làm sao tôi có thể đếm được? Nhưng thật sự chim ở khắp mọi nơi. Chúng đậu quanh tôi chừng một tiếng đồng hồ. Nước mắt tôi lúc ấy trở thành nước mắt mừng vui. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tưởng chừng như tất cả những gì quanh tôi đều biến mất. Rồi đàn chim bay đi. Tôi có kể cho anh tôi nghe về chuyện này, chứ không có kể cho ai khác hay biết. Những tuần sau đó, anh tôi hỏi các người hàng xóm xem họ có thấy đàn chim bồ câu trắng ở trong vùng này không, thì họ nói không. Tôi nghĩ rằng không có một kỷ niệm nào của tuổi thơ mà đẹp đẽ hơn và cảm động hơn cảm nghiệm ấy. Thật là một vẻ đẹp tinh tuyền.
Trời ơi, tôi thấy điều ấy làm cho bà cảm động sâu xa. Nhưng xin cho phép tôi tiếp tục. Có nhiều hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra với các trẻ thơ. Như vậy có thật không?
Vâng, các trẻ thơ luôn mở rộng cho sự hiện diện của Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Sự vô tội, khiêm nhường, đáng tin, sự nhạy cảm và tín thác cho phép họ cảm nghiệm mọi sự khác biệt và rõ ràng hơn người lớn. Chúng ta phải bảo vệ sự thanh sạch của họ và cho phép họ hãy cứ là trẻ thơ càng lâu càng tốt. Thế giới ngày nay ném họ vào xã hội đầy sự lợi dục kiêu căng và đầy tích cách trần tục sớm quá, thì vẻ đẹp của họ bị hủy hoại và không bao giờ lấy lại được nữa. Tôi biết nhiều trẻ thơ thấy thiên thần và tôi không bao giờ nghi ngờ chút nào. Chúa ban rất nhiều ơn cho các người nhỏ bé trong chúng ta. Đó cũng là lý do mà Đức Mẹ Maria ở Medjugorje bắt đầu các thông điệp của mẹ tại đó với câu: các con thân mến, mẹ muốn chúng ta hãy tỏ ra nhỏ bé trong tâm hồn để Chúa có thể ban cho ta thêm nhiều hồng ân và quà tặng.
Lòng thương xót Chúa, xin cho gia đình con hằng sống theo lời Chúa ban truyền. Dù đời giông tố liên miên, dù đời gian khó truân chuyên, vẫn một niềm tin yêu Chúa ngày đêm. Xin cho gia đình con hành dấu chỉ lòng sống thuận hòa nên gương sáng. Xin cho bao người con hằng biết vâng phục đấng sinh thành, nhà nhà luôn biết quan tâm phục vụ yêu mến tha nhân, giúp cuộc đời từng ngày thêm cây thắm mùa xuân. Xin cho gia hiện lòng thương xót Chúa, luôn yêu thương sẻ chia, tình mến thương cho hết muôn người, cuộc đời sẽ sớm yên vui, tình người thêm thắm thêm tươi, Chúa ở cùng độ tràn muôn ân phúc chẳng ngơi. Xin cho gia đình con thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Xin cho gia đình con thành chứng nhân của Chúa trong đời, bằng lòng mến Chúa yêu người, bằng tình thương mến không vơi để mọi nơi Chúa thôi. Xin cho gia đình con thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa. Xin cho gia đình con thành chứng nhân của Chúa trong đời, bằng lòng mến Chúa yêu người, bằng tình thương mến không vơi để mọi nơi nhận biết tin yêu một Chúa thôi.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.